Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 14 tháng 3 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc phần 2 thư mục vụ mùa chay của Đức Giám mục Hải Phòng về đề tài sự tha thứ. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ bảy tuần qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận sự từ nhiệm của Đức Hồng y Stefan Fumio Hamao người Nhật đến mức tuổi 75, nguyên là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về di dân. Đồng thời sáp nhập hội đồng này vào Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình dưới quyền Đức Hồng y Renato Raffaele Martino. Đức Thánh Cha cũng đã quyết định chuyển Hội đồng Đối thoại Liên tôn nhập chung với Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa do Đức Hồng y người Pháp Paul Pupa làm chủ tịch. Được biết, Hội đồng Đối thoại Liên tôn không có chủ tịch từ ngày 15 tháng 2 vừa qua, khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm vị chủ tịch hội đồng này là Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald đi làm sứ thần tòa thánh tại Ai Cập. Văn phòng báo chí tòa thánh khi loan tin này có bình luận như sau. Đức Thánh Cha với ý định hỗ trợ cuộc đối thoại mạnh mẽ hơn giữa những người văn hóa và các đại diện các tôn giáo khác nhau, nên trong thời gian hiện nay đã hợp nhất hai hội đồng văn hóa và đối thoại liên tôn. Và do đó chỉ định Đức Hồng y Paul Pupa làm chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn. Một số các vị chuyên quan sát sinh hoạt của tòa thánh đã để ý tới cụm từ trong thời gian hiện nay trong lời bình luận nói trên và cho rằng đây là chìa khóa mở ra những thay đổi khác nữa. Vì Đức Hồng y Paul Pupa sẽ đến tuổi 76 vào tháng 8 năm nay. Và Đức Hồng y Martino hiện nay đã 73 tuổi. Được biết khi còn là Hồng y, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thường gợi ý là cần phải giảm thiểu các bộ tại Vatican. Tin Miến Điện, Ủy ban Tự do Tôn giáo thuộc Liên minh Phúc âm Thế giới, đại diện cho 121 quốc gia. Hôm Chủ nhật vừa qua đã tổ chức ngày cầu nguyện cho người dân thiểu số ở Miến Điện được sống trong hòa bình và vấn đề tự do tôn giáo được tôn trọng. Trong bản tuyên cáo báo chí do Liên minh Phúc âm Thế giới đưa ra, có đoạn viết như sau. Xin hãy cầu nguyện cho một phép lạ hòa bình. Xin cho hòa bình không phải quyền lực, là ước vọng trong tâm khảm toàn dân Miến, nhất là những người có quyền thế và ảnh hưởng. Xin cho hòa bình, khôn ngoan, công bằng, hồng ân và hòa giải đến với dân tộc Miến Điện. Bản tuyên cáo cũng nhắc nhở thế giới rằng người dân Miến Điện đang sống dưới chế độ áp bức, và chế độ ấy nói là phát xuất từ ý thức hệ Phật giáo và Marxist, nhưng đó hoàn toàn chỉ là muốn nắm quyền, không phải là ý thức hệ. Người Kitô giáo ở Miến Điện là thành phần thiểu số bị áp bức rất nghiệt ngã. Ví dụ, người thiểu số Karen chiếm 20% dân số Miến Điện. Và 40% dân bộ tộc Karen này, theo Kitô giáo. Đa số người bộ tộc Kachin ở phía Bắc và người Chin và Naga ở phía Tây cũng đều là người Kitô giáo. Nói chung các bộ lạc thiểu số ở Miến Điện đều chủ trương dân chủ hóa. Họ tích cực tham gia các hoạt động chính trị chống lại nhóm quân Việt đang cầm quyền. Thế giới lên án nhóm cầm quyền quân Việt ở Miến Điện vi phạm nhân quyền. Liên minh Phúc âm Thế giới cho biết, tự do tôn giáo ở Miến Điện tiếp tục bị vi phạm một cách có hệ thống. Dân số Miến Điện hiện nay khoảng 46 triệu người, trong đó 72% là Phật giáo, 2% theo Hồi giáo và 8.3% theo Kitô giáo. Tin Phi Luật Tân. Các giáo sĩ, tu sĩ và chúng sinh Việt Nam có thể nghiên cứu và được đào tạo về thần học và các môn học khác nhờ qua các trường đại học và tổ chức công giáo ở Phi Luật Tân. Linh mục Domingo Moraleda, giám đốc Học viện Đời sống Tận Hiến ở châu Á, đã nói với hãng tin UCA gần đây rằng, Học viện ICLA chúng tôi đã cố gắng đáp ứng yêu cầu của các giám mục Việt Nam, muốn đào tạo các nhà thần học và cập nhật hóa cho các linh mục đã tham gia công tác giáo xứ trong thời gian dài. 32 linh mục và tu sĩ Việt Nam đang theo học lấy bằng cử nhân và thạc sĩ về tu đức học, truyền giáo học, đời sống thánh hiến và kinh thánh tại học viện này. Sinh viên Việt Nam là nhóm đông nhất tại học viện này. Học viện hiện có khoảng 120 học viên đến từ hơn 30 quốc gia. Linh mục Moraleda thuộc dòng Claret đã cho biết như thế. Nhờ sự trợ giúp tài chính từ các nhà hảo tâm ở Áo, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha, Ngài đã cấp khoảng 30 học bổng cho các học viên Việt Nam để trả tiền học phí và tiền ăn ở. Ngài giải thích dòng của Ngài ưu tiên cho việc đào tạo học viên Việt Nam như là một dự án truyền giáo. Là thừa sai người Tây Ban Nha, năm nay 64 tuổi, cha Domingo Moraleda cho biết thêm, học viện cũng đã tổ chức các khóa học đặc biệt để giúp học viên Việt Nam cần nâng cao các kỹ năng Anh ngữ và có kiến thức kinh thánh và thần học. Từ năm 2000, đã có khoảng 50 học viên đến từ các giáo phận và dòng tu khác nhau ở Việt Nam đã tốt nghiệp từ học viện này. Cha Domingo Moraleda đã cho biết như thế. Ngài đến trường giáo Phi Luật Tân vào năm 1964 và thành lập học viện của dòng Claret này vào năm 1997.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2, thư một vụ mùa chay của Đức Giám mục Hải Phòng về đề tài Sự tha thứ do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã và đang theo dõi thư một vụ mùa chay của Đức Giám mục Hải Phòng. Thư một vụ này gồm có bốn phần chính là: thứ nhất, Thiên Chúa là đấng hay tha thứ; thứ hai, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta về Cha nhân hậu; thứ ba, lời nhập thể, lời tha thứ; và thứ tư, tha thứ đối với môn đệ Đức Giêsu. Trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã được biết qua phần thứ nhất và phần thứ hai. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiếp những phần còn lại. Đức Giám mục Vũ Văn Thiên đã viết tiếp như sau. Nếu phân tích theo nguyên ngữ, tha thứ, pardon, có nghĩa là ban tặng một ơn huệ cách vui lòng. Như thế, tha thứ có nghĩa là cho đi, là ban tặng một món quà giá trị. Quá vậy, khi chấp nhận tha thứ cho một người đã xúc phạm đến mình, là chúng ta chấp nhận một hy sinh, chấp nhận cho họ một món quà. Món quà ấy có thể là danh dự của chính chúng ta. Một người xúc phạm đến danh dự của ta, nếu ta tha thứ cho người đó, tức là chúng ta chấp nhận hy sinh chính danh dự của mình. Chấp nhận để những người khác hiểu sai về mình, để rồi với thời gian và với sự ngay thẳng hiền hòa của ta, sự hiểu lầm ấy sẽ được giải tỏa. Đức Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa cho toàn nhân loại. Theo khái niệm pardon trên đây, thì chính Đức Giêsu đến để nói lời tha thứ của Thiên Chúa. Nói cách khác, Đức Giêsu đến trần gian để đem ơn tha thứ, để nói với những tội nhân rằng tội của con đã được tha. Không ai ngoài Thiên Chúa có thể tuyên bố như vậy, vì không ai có quyền tha tội trừ Thiên Chúa là đấng chí thánh và vô tội. Đức Giêsu nhập thể, mặc lấy thân phận con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Ngài tuyên bố năm hồng ân của Thiên Chúa, tuyên bố ơn tha thứ. Thiên Chúa quyền năng có thể phán một lời để tha tội, nhưng Ngài chứng tỏ tình yêu của Ngài qua việc sai con một đến trần gian, đến ngục tối để dẫn các tù nhân ra ngoài ánh sáng và nói với họ rằng, các anh đã được tự do. Đây là thời của hồng ân. Trong Tân Ước, Đức Giêsu được giới thiệu như một thầy thuốc chữa bách bệnh bằng quyền uy. Không những chỉ chữa bệnh, người còn chữa bệnh nhân khỏi tội lỗi, là những căn bệnh gây ra bệnh tật. Vì trong truyền thống thánh kinh, tội lỗi và bệnh tật đi đôi với nhau. Người ta bị bệnh là do đã phạm tội. Đức Giêsu tha thứ tội lỗi cho con người và cho họ hội nhập vào cuộc sống. Nếu trong Cựu Ước, ông Môi-se truyền cho Israel chỉ yêu những người đồng bào, với Đức Giêsu, tình yêu đã trở thành không biên giới. Tình yêu không màu sắc, không còn giới hạn giữa người da trắng hay da đen, nhưng hết thảy mọi người đều đáng quý giá trước mặt Chúa. Ngài biết họ từng người và mỗi người. Giáo huấn của Đức Giêsu còn đưa chúng ta vượt xa hơn nhiều khi Ngài dạy phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Đó là điều chưa ai được nghe trước đó. Chính người đã làm gương cho chúng ta khi chịu treo trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Nếu từ thuở ban sơ của công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dùng lời của Ngài mà sáng tạo nên muôn loài. Đến thời sau hết, Ngài đã dùng lời ấy để khôi phục bản tính con người đã bị lây nhiễm với tội lỗi. Đức Giêsu là lời tha thứ của Thiên Chúa, lời phục hồi tình trạng nguyên thủy của con người. Tình trạng này đã mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Lời của Thiên Chúa không còn chỉ là âm vang của ngôn ngữ, nhưng đã thành xác phàm để ở giữa chúng ta và đem cho chúng ta ơn tha thứ của Thiên Chúa. Điểm thứ tư, tha thứ đối với môn đệ Đức Giêsu. Qua lời giảng dạy của Đức Giêsu, sự tha thứ con người dành cho nhau đã trở nên điều kiện để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Người môn đệ của Đức Giêsu được mời gọi tha thứ vì chính họ cũng đã nhận được ơn tha thứ đến từ Thiên Chúa nhân từ. Nếu anh em không tha thứ thì Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Giới luật yêu thương đã trở nên giới răn mới, giới răn của chính Đức Giêsu, và là nền tảng cho lối sống của người Kitô hữu. Chúng ta có thể thấy trong Tin Mừng rất nhiều trích dẫn về lời mời gọi hãy yêu thương, hãy tha thứ, hãy ở nhân hậu như Cha trên trời là đấng nhân hậu. Trong Kinh Lạy Cha là Kinh đã trở thành lời nguyện chung cho tất cả các tín hữu. Người dạy chúng ta hãy thân thưa với Chúa Cha. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Như Thiên Chúa là đấng nhân từ, người tín hữu cũng phải có trái tim nhân từ. Theo nguyên nghĩa, chữ nhân từ trong tiếng Latin là misericordia, là âm ghép của chữ miseria, khốn khổ, thiếu thốn. Và cor có nghĩa là trái tim. Như vậy, nhân từ nghĩa là có trái tim thương cảm với tha nhân, với người gặp hoạn nạn. Người Samaritano nhân hậu là người biết thương cảm trước người bị nạn, bị đánh nhừ tử nằm bên vệ đường. Thương cảm và nhân hậu không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn bằng hành động thiết thực. Người nhân hậu của xứ Samaria đã chăm sóc vết thương, đã dẫn người bị nạn vào quán trọ, dặn dò và nhờ cậy chủ quán chăm lo chu đáo. Ông đã xót xa trước nỗi khổ của người bị nạn. Trong ngôn ngữ Việt Nam, xót xa là cảm giác của người bị thương, bị đứt tay chảy máu. Xót xa là tâm tình xuất phát từ quan niệm yêu tha nhân như chính mình. Người khác bị nạn là chính mình bị nạn. Là thương người như thể thương thân, là yêu người như chính mình ta vậy. Tha thứ nhiều khi đòi hỏi phải có nhân đức anh hùng. Ai vả anh má bên này, thì hãy dơ cả má bên kia nữa. Tha thứ không có giới hạn, không tính bằng số lượng. Phải tha thứ đến 70 lần 7. Tuy vậy, tha thứ không có nghĩa là chấp thuận hay đồng lõa với điều ác mà người khác đã làm. Những tha thứ cũng đi đôi với những cố gắng xây dựng sự công bằng và thiết lập trật tự trong gia đình và xã hội. Yêu thương kẻ thù không có nghĩa là a dua với người làm điều xấu, nhưng là lời mời gọi chúng ta đối xử với tâm tình của Đức Giêsu và yêu mến họ như Thiên Chúa yêu mến. Trong một bầu trời vần vũ rối loạn là cuộc đời này, tha thứ là biết nhìn ngắm thán phục những đám mây xanh, đồng thời không bị những đám mây đen làm vẩn đục tâm hồn. Đức Giám mục Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên kết luận thư mục vụ mùa chay của Ngài như sau. Sứ điệp Đức Giêsu đem đến trần gian là sứ điệp của tình thương hải hà của Thiên Chúa. Tình thương ấy không ngừng ban ơn, tha thứ. Người môn đệ của Đức Giêsu là người biết tha thứ. Sự tha thứ phải được thực thi với lòng nhân hậu, với trái tim biết xót thương. Noi gương thầy mình, Stefano, người chứng thứ nhất, đã cầu nguyện trong cơn hấp hối, xin tha cho những người giết chết mình. Noi gương Đức Giêsu, chúng ta hãy sống sứ điệp của lòng nhân hậu trong đời sống mỗi ngày. Chủ động, có một lời nói, một nụ cười, một cử chỉ, một cái bắt tay, đối với người đã làm chúng ta bị tổn thương. Đó đã là tha thứ. Nếu những cử chỉ đó được thực hiện với trái tim chân thành.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Chúa biết chúng con cần Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cha mẹ cầu nguyện cho con cái và dạy con cái cầu nguyện. Làm như thế, họ muốn nói với con cái rằng, con người cần có Chúa. Con người không thể sống mà không có Chúa. Có hàng tỷ con người trên mặt đất, nhưng khi kết hôn, chúng ta chỉ có thể chọn một người làm người phối ngẫu mà thôi. Nói đến chọn lựa là nói đến hy sinh. Hôn phối do đó có thể là cơ hội để nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể nhận được mọi tình yêu và ước muốn từ muôn người khác. Trái tim của chúng ta quá nhỏ bé để có thể ôm trọn tất cả mọi mối tình. Điều này có thể làm cho chúng ta thất vọng. Và từ chỗ thất vọng, nhiều người có thể dấn thân vào các cuộc phiêu lưu tình cảm hay thay vợ đổi chồng như thay quần áo. Thay vì chấp nhận tính giới hạn và bất toàn của thân phận con người trong tình yêu vợ chồng, nhiều người lại đi tìm kiếm sự thành toàn của mình trong những quan hệ mới. Họ nghĩ phải luôn luôn tìm kiếm cho đến khi nào gặp được đúng người. Nhưng vì con người ấy không bao giờ đến, cho nên họ lại đi tìm con người mới. Kitô giáo không khuyến khích chúng ta đi tìm con người mới, mà mời gọi chúng ta phải trở thành con người mới. Chính qua cuộc sống hôn nhân mà nhu cầu về Thiên Chúa phải nảy nở trong tâm hồn con người. Thật vậy, chính vì hôn nhân không thể thỏa mãn mọi nhu cầu và khát vọng mà con người mới nhận ra rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn những nhu cầu đích thực của con người. Như vậy, cuộc sống hôn nhân với những độc điệu chán chường và vô số phiền toái của nó, phải là kim chỉ nam hướng con người về với Thiên Chúa, đấng duy nhất, có thể lấp đầy mọi trống vắng trong trái tim con người. Thánh Augustino đã diễn tả một cách chính xác điều đó khi Ngài cầu nguyện. Lạy Chúa dựng nên con vì Chúa. Tâm hồn con chỉ được nghỉ an khi được an nghỉ trong Chúa mà thôi. Thật thế, con người chỉ có thể tìm được bình an đích thực trong Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rằng, sau khi tạo dựng Adam và Eva, Thiên Chúa tuyên bố, có người ở một mình không tốt. Rõ ràng là Thiên Chúa tạo dựng chúng ta với nhu cầu được vui hưởng mối quan hệ với người khác. Thiên Chúa muốn con người được hạnh phúc khi được kết hiệp với người khác trong yêu thương. Tuy nhiên, con người chỉ được hạnh phúc thực sự khi Thiên Chúa ở trong tâm hồn họ mà thôi. Mối quan hệ giữa người với người như vậy chỉ có thể phong phú khi được đặt vào quan hệ với Chúa. Như thế, tình yêu vợ chồng chỉ nên trọn vẹn khi nào họ biết đặt Thiên Chúa vào trọng tâm cuộc sống của họ. Trong cuộc sống lứa đôi, người ta không thể tránh được những thiếu sót. Do đó, thay vì trách cứ người phối ngẫu của mình, người ta phải tự trách mình vì không biết xây dựng mối quan hệ mật thiết với Chúa. Sự kiện những người sống thánh hiến có thể tìm thấy thành toàn và hạnh phúc nhờ sống kết hợp với Chúa, chứng tỏ rằng, ngay cả khi không vui hưởng đời sống vợ chồng, con người vẫn có thể sống hạnh phúc. Điều này cũng có nghĩa là, ngay cả khi đời sống vợ chồng có trải qua khó khăn thử thách, con người vẫn có thể tìm được sự thành toàn và hưởng nếm niềm vui thiêng liêng. Chính khi gặp khó khăn và thử thách trong đời sống hôn nhân mà vợ chồng phải thốt lên với Chúa. Lạy Chúa, chính vì gặp khó khăn và thử thách mà chúng con mới thấy cần có Chúa. Tất cả những ai luôn ý thức được sự hiện diện của Chúa và muốn sống kết hiệp với Ngài đều nhận thấy rằng hạnh phúc hay đau khổ trong đời sống vợ chồng tùy thuộc vào mối quan hệ của họ với Chúa. Khi họ lạnh nhạt với Chúa, họ cũng sẽ lạnh nhạt với người phối ngẫu của mình. Trái lại, khi họ sống kết hiệp với Chúa, họ cũng sẽ cảm thấy cần phải mặn nồng với người phối ngẫu của mình. Kinh Thánh dạy rằng, cả người nam lẫn người nữ đều được tạo thành theo hình ảnh của Chúa. Chân lý này nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Chúa, bởi vì nó cho chúng ta hiểu rằng người phối ngẫu của chúng ta giúp chúng ta hoàn tất một bức chân dung đầy đủ hơn về Thiên Chúa. Sức mạnh của Thiên Chúa được phản ánh qua người chồng. Sự dịu dàng của người vợ thì trái lại giúp chồng mình hiểu được sự cảm thông và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Người vợ và người chồng có thể có hai tính khí không những khác nhau, mà có khi còn tương phản nhau. Nhưng họ có thể thay đổi và bổ túc cho nhau một cách tích cực nếu họ xem nhau như hình ảnh của Thiên Chúa. Sự kết hiệp với Thiên Chúa có thể giúp họ vượt qua được những xung khắc. Một trong những vấn đề lớn nhất trong cuộc sống vợ chồng của người tín hữu Kitô là họ dễ quên. Thiên Chúa mời gọi họ hành động dựa trên một số ưu tiên, nhưng họ lại quên đi những ưu tiên ấy. Và chỉ muốn hành động theo đường lối riêng của mình. Thiên Chúa luôn ở với họ, nhưng họ lại quên sự hiện diện của Ngài. Và chính vì không màng đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống gia đình, mà người ta mới có thể đối xử tệ bạc đối với người phối ngẫu hay con cái mình. Những cặp vợ chồng luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa trong họ, thường là những người biết sống thực và tích cực trong gia đình của họ. Qua người phối ngẫu, Thiên Chúa trở thành hiện thực trong hình dáng của một con người. Vợ chồng có thể giúp nhau ý thức về sự hiện diện của Chúa bằng cách khuyến khích nhau lớn lên trong sự thánh thiện. Ý thức và tìm kiếm sự hiện diện của Chúa là điều cơ bản trong con đường nên thánh của vợ chồng. Mỗi khi nhìn vào người phối ngẫu của mình, chúng ta được nhắc nhớ về sự hiện diện và hình ảnh của Chúa. Và trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ ao ước được nên thánh hơn. Giúp nhau nên thánh trong đời sống vợ chồng chắc chắn không phải là điều dễ dàng, khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là muốn che đậy những lỗi lầm của mình hơn là cố gắng đối đầu để biến đổi chúng. Mỗi ngày chúng ta được đặt trước một chọn lựa, hoặc là cố gắng che đậy những lỗi lầm của mình và tạo ra một bộ mặt giả tạo, hoặc là sám hối và cộng tác với Chúa để trở nên thánh thiện hơn. Sống bên cạnh một người phối ngẫu được tạo thành theo hình ảnh của Chúa, mời gọi chúng ta phải thành tâm lớn lên trong sự thánh thiện. Đó là một cố gắng liên lỉ, nhờ đó chúng ta luôn trở nên con người mới để mang lại hạnh phúc cho người phối ngẫu, và đồng thời cũng hưởng nếm được hạnh phúc đích thực trong đời sống vợ chồng, và nhờ đó mới có thể giáo dục con cái nên người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Người biết sao mọi điều trong lòng người ta. Người biết sao
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 2, câu 13 đến câu 25. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Chúa Giêsu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Chúa Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Chúa Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Chúa Giêsu đã nói. Trong lúc Chúa Giêsu ở Jerusalem, vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người. Quý vị và các bạn thân mến, với Chủ nhật thứ ba mùa chay, chúng ta đã đi được một nửa con đường mùa chay, con đường canh tân đời sống Kitô. Thử hỏi, chúng ta đã đạt được những kết quả như thế nào rồi? Chúa Giêsu Kitô đã trở thành trung tâm hay nền tảng cho cuộc sống tôi hay chưa? Ba bài đọc trong phụng dụng lời Chúa của thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa chay. Thoạt tiên xem ra như không có liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng nếu chúng ta dừng lại suy niệm thêm, thì sẽ thấy mối tương quan chặt chẽ liên kết nội dung chính của ba bài đọc này. Luật Môi-se ghi lại giới răn của Thiên Chúa. Đền thờ Jerusalem, trung tâm của sinh hoạt tôn giáo của cá nhân cũng như cộng đoàn Do Thái giáo. Và Chúa Giê-su Ki-tô, trung tâm và nền tảng mới, vĩnh viễn cho cuộc sống mọi người. Luật Môi-se hướng đến đền thờ Jerusalem và cuối cùng hướng đến Chúa Giê-su Ki-tô là sự hoàn thành trọn hảo của mọi lề luật. Ta đến để làm cho trọn. Ngài đến chỉ cho con người con đường thi hành trọn vẹn luật Thiên Chúa. Đó là sống như Ngài đã sống, là trở nên như Ngài, lý tưởng mà Thánh Tông Đồ Phaolô đã đạt đến và tâm sự. Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Đối với người Do Thái, họ phải trải qua những giai đoạn của lịch sử cứu rỗi. Họ phải gặp Thiên Chúa qua luật Môi-se, qua đền thờ Jerusalem và cuối cùng vào thời viên mãn qua Chúa Giê-su Ki-tô. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Tác giả phúc âm cho Thánh Gioan, sau khi đã được chứng kiến tận mắt biến cố Chúa Giê-su Ki-tô và được Thánh Thần soi sáng, đã thốt lên nơi khởi đầu phúc âm cho Thánh Gioan như sau. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ân này đến ân khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban cho qua ông Môi-se, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Chúa Giê-su Ki-tô mà có. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng con một Thiên Chúa, và là đứng hằng ở trong cung lòng Thiên Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Quả thật, không có những lời nào hay hơn những lời trên, để tóm gọn lịch sử cứu rỗi, tóm gọn chương trình hành động của Thiên Chúa, vì yêu thương loài người chúng ta. Là con người sống trong hoàn cảnh lịch sử và mang lấy thân phận mỏng giòn, con người mọi thời đại đều có thể bị cám dỗ làm hư chương trình của Thiên Chúa. Người Do Thái có thể làm hư luật Chúa, biến chúng trở thành những hình thức ràng buộc bên ngoài vì tinh thần vụ hình thức. Họ cũng đã sa vào trước cám dỗ tục hóa đền thờ Jerusalem mà không hay biết. Phúc âm Chủ nhật thứ ba mùa chay ghi lại cho chúng ta về thái độ của Chúa trước sự tục hóa đền thờ Jerusalem. Trong cái nhìn và theo lối lý luận của người Do Thái thời Chúa Giê-xu, thì việc đổi tiền, buôn bán những con vật để dâng tiến cho Thiên Chúa theo luật định ngay tại đền thờ đâu có gì sai quấy. Các thẩm quyền của đền thờ cho phép làm như vậy. Vả lại, đây là việc phục vụ nhu cầu của khách hành hương đến đền thờ. Họ phải đổi đồng tiền Roma sang đồng tiền Do Thái, là tiền chấp nhận cho việc dâng cúng trong đền thờ. Và khách hành hương cần những con chiên hay chim bồ câu đúng theo tiêu chuẩn của luật Môi-se định để dâng trong đền thờ. Vậy thì, việc làm của họ là việc nghĩa, là dịch vụ hợp pháp. Nhưng đây là một lối ngụy biện, lý luận theo tiêu chuẩn của con người. Qua hành động của Ngài như được kể lại trong đoạn phúc âm mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, Chúa Giê-xu muốn công bố giai đoạn canh tân mới. Đền thờ Jerusalem mới là chính Ngài, và Ngài sẽ thực hiện điều đó trong mầu nhiệm vừa qua. Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ xây dựng lại nó. Các tôn đồ lúc đó không hiểu, nhưng sau biến cố phục sinh thì họ hiểu, và tác giả phúc âm cho Thánh Gioan đã ghi lại, để nhấn mạnh rằng, từ nay, từ biến cố phục sinh của Chúa, người ta sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật, trong Thánh Thần, trong Chúa Giê-xu Ki-tô. Đền thờ là chính Chúa, không bị lệ thuộc vào nơi nào nữa, nhưng chính nơi Chúa Giê-xu Ki-tô. nơi nào có Chúa hiện diện, thì nơi đó con người có thể thờ phượng Thiên Chúa trong Thánh Thần và trong sự thật. Việc thờ phượng Chúa không lệ thuộc vào một nơi địa lý vật chất, nơi đền thờ Jerusalem hay trên núi Garizim, nhưng tôn thờ Ngài trong sự thật và trong Thánh Thần. Lạy Chúa biết rõ những gì trong tâm hồn con người có thể làm hư chương trình của Chúa. Xin thương hướng dẫn mỗi người chúng con canh tân đời sống trở về với Chúa và gặp được Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chúng ta, ai ai cũng nghĩ rằng hoạt động của mọi bộ phận trên cơ thể đều được điều khiển bởi các tín hiệu từ não và tủy sống. Tuy nhiên, điều này lại không đúng với trái tim. Bởi vì tim có thể tự đập mà không cần đến tín hiệu từ hai cơ quan chỉ huy cửa trên. Trong chúng ta, có lẽ không ai tự cho là đã hiểu biết tường tận về những gì liên quan đến cơ thể của mình. Vì vậy, chương trình khoa học và đời sống tuần này, chúng tôi xin trả lời một số câu hỏi thú vị có thể giúp chúng ta tự đánh giá những hiểu biết về cơ thể của chính mình. Câu hỏi thứ nhất là nếu chúng ta nối các mạch máu trong cơ thể của chúng ta lại với nhau, thì chúng sẽ có độ dài là bao nhiêu cây số? Xin thưa là chiều dài đó sẽ là 96.500 cây số. Chúng ta đừng quên là cơ thể chúng ta có hàng nghìn tỷ tế bào, và mỗi tế bào đều phải được dòng máu đến. Thứ hai, một người có thể nói chuyện mà không làm rung động dây âm thanh được hay không? Điều này có thể, trong trường hợp nói thì thầm, chúng ta không làm cho dây thanh âm rung động. Lúc đó, miệng, răng, môi và lưỡi sẽ tạo nên lời nói bằng hơi thở nhẹ thoát ra từ khí quản. Thứ ba, mỗi ngày, cơ thể chúng ta sản xuất ra bao nhiêu nước bọt? Câu trả lời đúng là trên 1 lít. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần rất nhiều nước bọt. Không có nó, chúng ta sẽ rất khó nói chuyện và nhai nuốt, tiêu hóa thức ăn. Nước bọt mở đầu giai đoạn tiêu hóa bằng cách biến những phân tử tinh bột thành đường. Nó giúp những vết thương trong miệng mau lành. Điều này giải thích tại sao khi răng cắn phải lưỡi, thường vết rách trên lưỡi lại rất mau lành. Thứ tư, amidan thường được bác sĩ cắt bỏ khỏi cơ thể bệnh nhân, phải chăng nó không có vai trò gì? Thưa, điều này không đúng. Amidan là một thành phần của hệ bạch huyết, chúng giúp cơ thể chống lại sự nhiễm khuẩn. Đôi khi phải cắt bỏ chúng vì chúng bị nhiễm trùng, không còn chức năng bảo vệ cơ thể. Thứ năm, bộ phận nào của cơ thể có khả năng dự trữ cao nhất? Chỉ toàn khi buồng trứng. Lúc mới sinh, mỗi buồng trứng chưa đến hàng trăm ngàn cái trứng. Một số lớn bị thoái hóa trước tuổi dậy thì. Suốt cuộc đời của người phụ nữ, thường chỉ có 400 trứng bị rụng, trong tổng số dự trữ là khoảng 10.000 trứng. Nhưng con số trên không thể so sánh với những gì mà dịch hoàn có thể làm được. Trong mỗi lần giao hộp, số tinh trùng phóng ra từ kho dự trữ dịch hoàn có thể lên tới hơn 300 triệu con. Nếu trong một tháng số lần giao hợp bình quân là 8 lần, thì số lượng tinh trùng xâm nhập cơ thể người phụ nữ có thể lên tới 2.4 tỷ con. thứ sáu, lông, tóc của chúng ta thường rụng bớt và thường được thay thế bằng những sợi mới. Vậy, loại nào có đời sống dài hơn? Tóc trên đầu hay lông mì trên mắt? Câu trả lời là tóc. Đời sống trung bình của một sợi tóc là 2 đến 8 năm. Trong khi đó, lông mi và lông mày chỉ sống được vài tháng. Thứ bảy, trên bàn tay của chúng ta, móng của ngón tay nào mọc nhanh nhất? Xin thưa, là móng của ngón giữa. Thông thường, người có ngón tay càng dài thì móng tay mọc càng nhanh. Trung bình là 3,75cm mỗi năm. Một điều lạ lùng hơn nữa là nếu bạn dùng răng để cắn móng tay, thì chúng sẽ mọc nhanh hơn 20% so với cách cắn móng tay thông thường. Thứ tám, không dùng tự nhiên của dấu vân tay để làm gì? Để nhận dạng hay để tăng cường khả năng cầm nắm? Hàng nghìn năm trước, người Trung Hoa đã biết cách dùng hình thức điểm chỉ trên các tài liệu. Dấu vân tay là một phương tiện tuyệt hảo cho việc nhận dạng. Tuy nhiên, điều này thuộc chủ tâm riêng của con người. Xét trên phương diện tự nhiên, những nếp nhăn thực nhỏ trên lòng bàn tay và mỗi ngón tay có tác dụng làm gia tăng mặt tiếp xúc của da, tạo nên độ ma sát rất cao. Mồ hôi do những tuyến nằm ở mỗi nếp nhăn tiết ra giúp chúng ta cầm nắm vật dụng một cách chặt chẽ hơn. Thứ 9, người của quốc gia nào có ít mùi trên cơ thể nhất? Đó là người Triều Tiên. Dưới da của họ có ít tuyến mùi hơn so với bất kỳ nhóm người nào khác trên thế giới. Thứ 10, trong điều kiện mọi thứ đều như nhau, có phải một vận động viên bóng chày mắt nâu sẽ ghi điểm nhanh hơn một vận động viên có mắt màu xanh hay không? Thưa đúng. Nói chung, bởi vì những người mắt nâu hay đen có khả năng phản ứng nhanh hơn những người mắt màu nhạt. Những sắc tố trong cặp mắt màu nâu hay đen giúp sự dẫn truyền những xung động thần kinh từ mắt lên não nhanh hơn. Câu hỏi thứ 11. Có phải là có người được sinh ra với 3 con mắt hay không? Theo cách hiểu thông thường thì điều này sai. Tuy nhiên, theo cách hiểu rộng rãi và khoa học thì thông thường mỗi người có một con mắt thứ 3 nằm ở trung tâm não, có tên là tuyến tùng. Nó giống như một con mắt, vì tuyến tùng phản ứng lại với những thay đổi của ánh sáng. Nhưng thay vì chuyển hình ảnh đến não, nó sản xuất ra melatonin, một loại hormone có ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Quý vị các bạn thân mến, máy TV phải mất tới một nửa thế kỷ, còn máy tính cần 25 năm để thay đổi cuộc sống của người. Và thiết bị hiện đang làm xáo trộn mọi quy tắc xã hội và hình thành một nền văn hóa mới, lại chính là điện thoại di động. Hiện nay, chúng ta không còn thấy bất tiện khi nói chuyện điện thoại trong phòng tắm hay nhà hàng, tán tỉnh nhau qua tin nhắn SMS. 10 năm qua, điện thoại đã trở nên quen thuộc đến mức người ta không còn cảm nhận được thiết bị nhỏ bé nằm gọn trong túi áo ấy đã biến đổi thế giới như thế nào. Gần đây, mọi người đã bắt đầu có cái nhìn sâu hơn về vai trò và tầm ảnh hưởng của phương tiện liên lạc này thông qua những cuộc điều tra, nghiên cứu và thống kê. Một thiết bị có hai thái cực, điện thoại di động nhận được quá nhiều lời khen ngợi, cũng như bằng ấy những lời chỉ trích. Theo một khảo sát của Viện Công nghệ của Đại học Kỹ thuật MIT bên Mỹ năm 2004, thiết bị cầm tay này đứng đầu trong số những phát minh mà có người căm ghét nhất, nhưng lại không thể thiếu nó. Viện Nghiên cứu Xã hội thuộc Đại học Michigan bên Mỹ năm 2005 cũng cho biết, 83% số người được phỏng vấn khẳng định điện thoại di động đã khiến cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn, trong khi Internet chỉ được đánh giá ở hàng thứ hai. Tuy nhiên, có đến 60% cũng thừa nhận rằng thiết bị này cũng gây ra rất nhiều điều phiền toái, khó chịu nơi công cộng. Các chuyên gia công nghệ cho rằng điện thoại di động đang tạo ra nhiều ấn tượng trái ngược cho người sử dụng. Nhưng theo thời gian, chúng sẽ thâm nhập sâu hơn nữa vào đời sống và trở nên bình thường hóa trong mắt mỗi người. 47% những người tham gia cuộc điều tra của nhà cung cấp dịch vụ mạng Sprint cho biết, họ không thể rời khỏi chiếc điện thoại di động. Hãng nghiên cứu công nghệ di động Telefia cũng thống kê trung bình mỗi người Mỹ gọi điện thoại 13 giờ một tháng. Còn những người trong độ tuổi từ 18 đến 24 dành tới 22 giờ. Theo khảo sát trên toàn thế giới năm 2005, thì có 75% người sử dụng luôn bật máy và đem theo bên mình trừ khi đi ngủ. Thú vị hơn nữa, đó là cái đến 15% người Mỹ đã từng tạm dừng quan hệ với nửa kia của mình để nhận cuộc gọi. Trong khi đó, 59% không hề có ý định cho bạn bè mượn điện thoại dù chỉ trong một ngày. Và 26% khác thấy việc quay trở lại nhà để lấy chiếc điện thoại họ quên mang theo còn cần thiết hơn cả việc cầm theo ví. Nhiều người cho rằng điện thoại như một bước đệm để họ có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Theo họ, ít nhất họ cũng được nghe giọng nói của một ai đó bất cứ khi nào mà họ thích. Vì thế, nó có sức cám dỗ không thể cưỡng lại. Đây là một sản phẩm đa năng. Mục đích ban đầu của điện thoại hiển nhiên là để gọi. Tuy nhiên, những cải tiến công nghệ cộng thêm một chút sáng tạo của một cá nhân, nó đã thực hiện được nhiều chức năng hơn thế. Trừ đàm thoại, tính năng phổ biến nhất trong điện thoại di động là tin nhắn. Tiếp đến là trò chơi điện tử và chụp ảnh. Một số khác dùng để truy cập dịch vụ mai mối, bối toán và đọc tiếng cười. Một thống kê khác cũng cho biết, có đến 44% người Mỹ hẹn hò và tán tỉnh qua điện thoại. Sprint lại khẳng định, cứ 3 người thì có 2 người dùng thiết bị để tìm kiếm đồ vật trong bóng tối như chìa khóa, bút hoặc dò đường. 7% dùng điện thoại để cổ vũ cho nhóm nhạc họ yêu thích khi đi xem buổi trình diễn. Thậm chí, khoảng 4% tận dụng ánh sáng này để dò ma người khác. Và trong nhiều trường hợp, sản phẩm được sử dụng rất ngẫu hứng và các nhà sản xuất khó có thể hình dung ra được. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vị linh mục tuyên ý trong một viện dưỡng lão bên Ireland thuật lại như sau. Tại viện dưỡng lão ở Dublin, có một cụ già quý danh là Hugh. Ông ta rất say mê môn đá banh và không bao giờ bỏ qua một trận túc cầu nào mà không chăm chú theo dõi qua màn ảnh vô tuyến truyền hình. Khi vì bất cứ lý do nào không thể xem trực tiếp truyền hình, con trai ông đều thâu băng video để ông xem lại sau. Nhưng rồi, càng ngày, sức khỏe của ông càng thuyên giảm nhiều. Ông cũng không còn hứng khởi gì với môn đá banh nữa. Kế đó, đề tài nói chuyện trong những lần tôi đến thăm ông mỗi ngày một thêm nghiêm trọng. Một hôm, ông bắt đầu khơi chuyện về sự chết. Ông tỏ cho tôi biết nỗi lo sợ của ông khi phải đứng trước giờ chết. Tôi tìm cách nói với ông về tình thương tha thứ và lòng nhân từ của Chúa. Sau cùng, tôi nghĩ ra một hình ảnh có thể giúp ông dễ hiểu hơn về sự chết. Tôi nghĩ đến cái màn ảnh vô tuyến truyền hình mà ông đã quá quen thuộc. Tôi nói với ông về băng video, về việc xem phim lại, về những màn ảnh vĩ đại đặt trên cao cho hàng ngàn khán giả có thể thấy rõ và nghe rõ cách dễ dàng. Tôi nói, sự việc về những gì xảy ra sau cái chết có thể được ví như khi ông ngồi trước một màn ảnh lớn và xem lại cuốn băng của cuộc đời ông. Có thể lúc đầu ông sẽ hồi hộp lắm, không biết trên màn ảnh sẽ hiện ra những gì. Rồi khi cuốn phim của cuộc đời ông được chiếu lên, ông sẽ nhận ra những biến cố quan trọng, cũng như những sự việc tầm thường trong đời ông. Sẽ nhớ lại khuôn mặt của những người bà con thân thuộc, bạn hữu của ông. Và ông cũng sẽ không khỏi ngạc nhiên khi xem thấy những quảng băng trống chiếu trên màn ảnh trắng. Ông có thể đoán được đó là gì không? Đó là những lúc ông sa ngã hoặc làm điều không tốt, nhưng ông biết nhìn nhận tội lỗi, biết ăn năn thống hối và đã được Chúa thương tha thứ. Ông có thể tưởng tượng như Chúa Giêsu giơ tay bấm nút xóa và tội lỗi ấy được hoàn toàn xóa bỏ, được trở nên trắng sạch. Đó chính là cách Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tình yêu và lòng nhân từ xót thương của Chúa có thể xóa bỏ mọi tội lỗi, trở nên trắng sạch như tuyết. Thật vậy, điều làm chúng ta được an ủi hơn cả là sau khi chết, chúng ta sẽ được chính Thiên Chúa xét xử, chứ không phải bị người đời đoán xét. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghe nói, tình thương đáp trả tình thương. Ai trong chúng ta lại không hiểu được nỗi đau khổ của người mẹ, của người cha, bất chấp mọi lời khuyên bảo sửa dạy và những mồ hôi nước mắt, nhưng vẫn phải nhìn thấy con cái mình đi xuống dốc, càng ngày càng buông thả theo tính hư thói xấu. Bà mẹ tuy thật tình thương yêu con mình, nhưng không biết làm gì hơn để con bà biết nhìn nhận tình thương đó, và cũng biết rằng nó không thể làm gì có thể đáp đền tình thương ấy được. Cũng vậy đối với tình thương của Chúa, là thụ tạo bé nhỏ bất lực, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đáp trả tình yêu Chúa cho cân xứng được. Tuy nhiên, điều duy nhất Ngài mong đợi nơi chúng ta là cởi mở tâm hồn đón nhận tình thương và ơn tha thứ của Ngài. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bởi vì Ngài là nguồn tình thương, chứ không phải vì chúng ta có công trạng gì đáng được Chúa yêu thương. Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta, cho nên Ngài cũng quá rõ chúng ta được nắn bằng vật liệu gì. Ngài không quên thân phận con người với tất cả những hạn hẹp là hậu quả của tội lỗi. Vì thế, Ngài sẵn sàng tha thứ và quên đi tất cả những lỗi lầm và tội lỗi mỗi lần chúng ta biết khiêm tốn và thành thật thú nhận, cầu xin Ngài xót thương. Như cha mẹ trần gian vui mừng khi thấy con cái biết học khôn qua những lầm lẫn và vấp ngã, Thiên Chúa cũng không thể nào không hài lòng khi thấy chúng ta biết thành thật nhìn nhận tội lỗi và cố gắng bắt đầu lại sau mỗi lần sai lỗi và vấp ngã để được tiến bước luôn trên con đường thánh thiện. Kinh Thánh khẳng định về lòng nhân từ tha thứ bao la của Thiên Chúa khi Ngài phán bảo dân Do Thái qua miệng ngôn sứ Isaiah. dầu tội các ngươi đỏ thắm, cũng nên trắng như tuyết. Đỏ như son, sẽ trắng phau tựa lông chiên bạch. Lạy Chúa, con biết lấy gì để cảm tạ tình thương bao la và ơn cứu độ từng giây phút Chúa muốn ban tặng cho con. Này đây, tất cả tội lỗi và mọi yếu hèn của con xin dâng lên Chúa. Xin Chúa làm cho nó tan biến trong biển xót thương hại hà của Chúa. Lạy Chúa, con sẽ đi đâu? Sẽ tìm đến với ai để được thương tha thứ? Ngoài Chúa ra, con chỉ còn biết thất vọng vì gánh nặng tội lỗi đè nặng trên con. Nhưng với lòng tin tưởng và phó thác vào Chúa là Thiên Chúa cứu độ, con tin chắc rằng mọi sự sẽ ok. Amen.
Chúng tôi xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio